Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý với các tin tức mới nhất về cuộc chiến tranh ở Ukraine. VinFast muốn vay tiền từ chính phủ Mỹ sau khi công bố xây dựng nhà máy tại North Carolina. Việt Nam chấn chỉnh thị trường chứng khoán trái phiếu sau các vụ đại án. Nhà tranh đấu Chu Mạnh Sơn đối mặt với lệnh trục xuất của Thái Lan. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Quân đội Ukraine vừa đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga phía đông đất nước, trọng tâm của một cuộc tấn công mới của các lực lượng xâm lược, tin báo Anh cho biết hôm 11 tháng 4, giữa lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tuần này sẽ rất quan trọng đối với diễn biến của cuộc chiến, theo hãng tin Reuters. Nhà lãnh đạo Áo Karl Nehammer dự lên kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 11 tháng 4 và sẽ kêu gọi chấm dứt xung đột. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Putin với một nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Các lực lượng Nga cũng đang đẩy mạnh cuộc tấn công để thiết lập quyền kiểm soát đối với thành phố cảng phía nam Mariupol, một mục tiêu quan trọng mà việc đánh chiếm sẽ liên kết với các khu vực Nga để kiểm soát khu vực phía tây và phía đông. Các lực lượng Nga đã từ bỏ nỗ lực chiếm thủ đô Kiev, nhưng đang tăng cường nỗ lực gấp đôi của họ ở phía đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các cuộc pháo kích của Nga vẫn tiếp tục ở khu vực Donetsk và Luhansk. Lực lượng Ukraine đánh trả một số khu vực tấn công và phá hủy xe tăng, phương tiện của Nga, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản tin tình báo thường kỳ của mình. Báo cáo cũng cho biết Nga tiếp tục dùng bom không điều khiển, làm tăng đáng kể nguy cơ thương vong dân sự. Những nỗ lực lớn làm rung chuyển các thành phố ở phía nam và phía đông và còi báo động của cuộc không kích đã vang lên khắp Ukraine vào rạng sáng ngày 11 tháng 4. Hôm 11 tháng 4, Điện Kremlin cho biết Nga có đủ nguồn lực để trả nợ nên không có lý do khách quan nào dẫn đến việc vỡ nợ, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng chỉ có thể là một vụ vỡ nợ do con người tạo ra mang tính kỹ thuật. Ông nói, không có lý do khách quan nào dẫn đến việc vỡ nợ như vậy. Nga có mọi thứ cần thiết để thực hiện mọi nghĩa vụ của mình. Hôm 11 tháng 4, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu cho biết rằng sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt của khối này đối với Nga, theo hãng tin Reuters. Khi được hỏi liệu Liên minh châu Âu có sẵn sàng xem xét lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga để đáp trả cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine hay không, ông Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách an ninh và ngoại giao của Liên minh châu Âu, nói các biện pháp trừng phạt luôn được đưa ra. Các bộ trưởng sẽ thảo luận về các bước tiếp theo. Ông cho biết khi đến dự một cuộc họp với các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ở Luxembourg. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hoan nghênh cuộc gặp của người đồng cấp Áo Karl Nehammer và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow và ủng hộ bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, một phát ngôn viên của chính phủ cho biết hôm 11 tháng 4, theo hãng tin Reuters. Thủ tướng Áo Nehammer cho biết ông sẽ gặp ông Putin vào ngày 14 tháng 4, nói thêm rằng ông hy vọng sẽ giúp xây dựng cầu nối giữa Nga và Ukraine và ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm lược. Hôm 11 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết hàng chục người đã có thể thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Mariupol, miền đông nước này, theo hãng tin Reuters. Mariupol đã bị phá hủy, có hàng chục người chết, nhưng mặc dù vậy, người Nga vẫn không ngừng tấn công. Ông Zelensky nói trong một video phát biểu trước nhà lập pháp Hàn Quốc. Hãng tin Reuters đã xác nhận sự tàn phá trên diện rộng ở thành phố Mariupol, nhưng không thể xác minh tính chính xác con số ước tính của ông Zelensky về những người thiệt mạng trong thành phố, nằm giữa các khu vực phía đông Ukraine do phe ly khai được Nga hậu thuẫn và Crimea do Nga sáp nhập. Ông Zelensky không nói rõ ông tìm kiếm loại vũ khí nào, nhưng cho biết Hàn Quốc có nhiều loại vũ khí không chỉ có thể giúp cứu sống những người dân Ukraine bình thường, mà còn giúp ngăn chặn Nga tấn công các quốc gia khác. Ông nói, Ukraine cần nhiều công nghệ quân sự khác nhau, từ máy bay đến xe tăng. Hàn Quốc có thể giúp chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Su Wook và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleg Reznikov tổ chức một cuộc điện đàm hôm 8 tháng 4 theo yêu cầu của ông Reznikov. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm 11 tháng 4 rằng ông Rex Nikop cảm ơn ông Su vì đã gửi viện trợ nhân đạo và vật tư, đồng thời đề nghị Hàn Quốc gửi vũ khí phòng không. Triều Tiên ca ngợi sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, quảng cáo những thành tựu chính trị của ông, đồng thời công bố các bức chân dung và triển lãm mới để kỷ niệm 10 năm ông nắm quyền trong đảng lao động cầm quyền ở Triều Tiên, theo hãng tin Reuters. Ông Kim được xem là người lên nắm quyền khi được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đội tối cao sau khi cha ông Kim Jong-il qua đời vào tháng 12/2011. Hôm 11 tháng 4 đánh dấu 10 năm kể từ khi ông Kim Jong-un được bầu làm lãnh tụ cấp cao nhất của đảng và nhà nước. Gia tộc Kim đã cai trị nhà nước độc đảng trong toàn bộ lịch sử của đất nước. Trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 10 tháng 4, ông Jae Ryong-hae, thành viên đoàn chủ tịch Cục Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là một trong những quan chức cấp cao nhất dưới ông Kim, ca ngợi ông Kim là một nhà tư tưởng, lý thuyết tài ba, chính trị kiệt xuất và chỉ huy vĩ đại vô song. Hôm 8 tháng 4, các sự kiện bắt đầu một tuần lễ kỷ niệm cũng sẽ bao gồm lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên và là ông nội của ông Kim Jong-un. Hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy quân đội Triều Tiên đang luyện tập cho một cuộc duyệt binh có thể được tổ chức trong tuần này. Các nhà phân tích cũng cho rằng có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể trưng bày các tên lửa xuyên lục địa của mình tại sự kiện này. Vào tuần trước, Triều Tiên cho biết họ phản đối chiến tranh nhưng sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị Hàn Quốc tấn công. Ông Joe gọi ông Kim là một người yêu nước vô song, một người bảo vệ hòa bình vĩ đại vì đã biến Triều Tiên thành một cường quốc quân sự chính thức, được trang bị tất cả các phương tiện vật chất mạnh mẽ để tự vệ. Truyền thông nhà nước đã công bố một bức chân dung chính thức hiếm hoi của ông Kim hôm 10 tháng 4 và đưa tin rằng một bảo tàng ở Bình Nhưỡng vừa được mở trong một cuộc triển lãm mới để giới thiệu những thành tựu của nhà lãnh đạo bất tử này. Ông Colin Wiko, một phóng viên phân tích của đài NK News, 10 năm là thời gian thích hợp để ông Kim cố gắng và thúc đẩy sự sùng bái nhân cách của mình lên cao hơn nữa.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế để duy trì hòa bình ở Biển Đông, văn phòng Tổng thống ở Manila cho biết vào cuối tuần qua. Hai nhà lãnh đạo đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh qua điện thoại kéo dài một giờ vào ngày thứ Sáu, thảo luận về một loạt các chủ đề bao gồm cả những lo ngại về cuộc khủng hoảng Ukraine và các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, bằng cách kiềm chế, hóa giải căng thẳng và xây dựng một khuôn khổ hợp tác hữu dụng được cả hai bên đồng thuận. Văn phòng Tổng thống cho biết trong một thông cáo, cả hai bên cam kết mở rộng không gian cho những giao tiếp tích cực ngay cả khi có tranh chấp. Văn phòng của ông Duterte nói, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, ông Duterte đã theo đuổi quan hệ nồng ấm hơn với Bắc Kinh, gác qua một bên tranh chấp lãnh thổ lâu năm ở Biển Đông, để đổi lấy hàng tỷ đô la viện trợ, các khoản vay và cam kết đầu tư. Hai nhà lãnh đạo nói về tầm quan trọng của việc tiếp tục thảo luận và ký kết bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết công ty VinFast, đơn vị thành viên của tập đoàn này, sẽ tìm kiếm các khoản vay của chính phủ Mỹ để mở rộng hoạt động, không lâu sau khi công bố xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện ở miền đông Hoa Kỳ. Tuần trước, VinFast cho biết công ty đã đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO với các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Cuối tháng trước, hãng ô tô đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam công bố việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại North Carolina với vốn đầu tư ban đầu là 2 tỷ đô la. Đó sẽ là một trong những lựa chọn tài chính của công ty, nhưng chúng tôi cần chứng minh với phía Mỹ rằng VinFast có đủ năng lực. Ông Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, nói với một nhóm trong đó có các phóng viên gồm cả Reuters hôm 9 tháng 4. Dự án của VinFast được Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc đến trong một tuyên bố đưa ra ngay sau khi hãng ô tô Việt Nam công bố xây nhà máy tại Mỹ, là một ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của ông, trong đó có thúc đẩy ngành công nghiệp tương lai như ô tô điện đã phát huy tác dụng. VinFast được thành lập năm 2017 và đi vào hoạt động 2 năm sau đó. Dự định đầu tư lên đến 4 tỷ đô la cho nhà máy dự kiến bắt đầu được xây dựng trong năm nay tại North Carolina, nơi họ sẽ sản xuất xe thể thao đa dụng, SUV và xe buýt chạy bằng điện cũng như pin cho các loại xe điện. Ông Vượng cho biết VinFast cam kết phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với đợt IPO được kỳ vọng sẽ giúp thiết lập hãng ô tô của Việt Nam thành một thương hiệu toàn cầu, theo Reuters. Cũng theo hãng tin Anh, ông Vượng còn nói rằng mục tiêu cao nhất cho đợt IPO này không phải là tài chính, mà là để đưa VinFast vào thị trường toàn cầu. Vay từ chương trình cho vay để sản xuất xe công nghệ tiên tiến ATVM của chính phủ Mỹ là một lựa chọn khác mà VinFast đang xem xét, ông Vượng được Reuters trích lời nói khi trả lời một câu hỏi của phóng viên. Quỹ ATVM trị giá 25 tỷ đô la được Quốc hội Mỹ lập ra vào năm 2007 khi các nhà sản xuất ô tô có trụ sở ở Detroit rơi vào khủng hoảng. Quỹ này do Bộ Năng lượng quản lý và vẫn có khả năng cho vay gần 18 tỷ đô la, theo trang web của Bộ. Nhà máy của VinFast ở North Carolina dự kiến sẽ tạo ra 7.500 việc làm, là dự án đầu tư cho phát triển kinh tế lớn nhất của tiểu bang này. Theo tuyên bố của Thống đốc North Carolina, Roy Cooper, đưa ra cuối tháng trước, tiểu bang của ông sẽ cung cấp hỗ trợ cho dự án của VinFast với 450 triệu đô la để trang trải cho việc chuẩn bị mặt bằng, cải tạo đường và bổ sung cơ sở hạ tầng cấp thoát nước. Thống đốc Cooper nói rằng dự án mang tính chuyển đổi của VinFast sẽ mang lại nhiều việc làm tốt cho tiểu bang của ông. Còn đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper cho rằng dự án đầu tư lớn nhất của một công ty Việt Nam và Hoa Kỳ này sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia.
Cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn, một nhà tranh đấu phải chạy trốn từ Việt Nam sang Thái Lan hồi năm 2017, nay đối diện nguy cơ bị nhà chức trách nước sở tại trục xuất và có thể bị bỏ tù với mức án nặng ở Việt Nam. Ông Sơn từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù 30 tháng từ năm 2011 đến 2014 vì tội tuyên truyền chống nhà nước, nói với VOA qua điện thoại từ nơi bị giam giữ của nhà chức trách Thái Lan hôm 9 tháng 4 rằng ông bị họ bắt giữ về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Vào tối 11 tháng 4 giờ Bangkok, bà Lê Thị Phương và ông Sơn cho VOA biết ông vẫn đang bị tạm giam trong một trung tâm tạm giữ người nhập cư ở thủ đô của Thái Lan, gọi tắt là IDC. Vợ chồng ông Sơn đi lánh nạn từ Việt Nam sau khi ông bị công an Việt Nam bắt tạm giam hồi đầu tháng 5 năm 2016 với cáo buộc kích động người dân biểu tình liên quan đến vụ scandal nhà máy của hãng Formosa làm ô nhiễm biển ở miền Trung Việt Nam. Nói với VOA từ nơi bị tạm giam ở Bangkok, ông Sơn, 33 tuổi, cho hay là ông đang làm thủ tục đi tị nạn chính trị ở Canada và mới đây theo yêu cầu từ Sở Di trú của nước này, trong vòng 30 ngày, ông phải nộp cho họ giấy chứng nhận tư pháp cho thấy là ông không có tiền án tiền sự ở Thái Lan. Để có giấy này, hôm 8 tháng 4, ông Sơn cùng một gia đình người tị nạn khác gồm 4 người đến một đồn cảnh sát ở Bangkok làm thủ tục. Tuy nhiên, đồn cảnh sát đã báo cho cơ quan di trú của Thái Lan đến bắt cả 5 người, trong đó có ông Sơn. Ông cho biết thêm.
Sáng ngày 9 tháng 4, thì chúng tôi đã bị đưa ra tòa. Rồi bị tòa phạt tiền. Cùng với đó là họ
theo lời ông Sơn, gia đình người tị nạn bị bắt cùng là ông Nguyễn Văn Thêm, bà Nguyễn Thị Luyến cùng hai cháu nhỏ đã chờ đợi để đi tị nạn trong 10 năm. Vợ ông Sơn và hai con gồm một cháu 4 tuổi và một cháu mới sinh cách đây ít ngày không đi cùng ông nên không bị bắt. Vẫn theo ông Sơn, cả hai gia đình đang phải đi tị nạn đều chưa hề phạm tội hình sự ở Thái Lan, nhưng ông cũng thừa nhận rằng về mặt giấy tờ, họ là những người sống bất hợp pháp ở Thái Lan. Bà Phương và ông Sơn cho biết là bà đã cung cấp thông tin cho các luật sư thuộc Trung tâm Người tị nạn Bangkok BRC sau khi ông bị bắt để nhờ họ giúp đỡ, nhưng đến nay chưa thấy BRC liên lạc lại. Trong khi đó, ông Sơn nói với VOA rằng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn UNHCR đã cử người đến IDC hôm 11 tháng 4 để làm các thủ tục bảo lãnh và cũng vận động phía Canada. Mặc dù vậy, hiện tại ông vẫn rất lo lắng vì chưa rõ là tương lai của ông và gia đình sẽ ra sao. Nhà tranh đấu này nói thêm rằng ông mong các cơ quan bảo vệ người tị nạn quốc tế giúp đỡ và đưa ông cũng như gia đình ông bà Thêm Luyến ra khỏi trung tâm IDC của Thái Lan. Thái Lan là nơi nhiều người tị nạn từ một số nước đổ về để xin Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cứu giúp. Tuy nhiên, chính UNHCR đã khuyến cáo rằng Thái Lan không phải là một bên tham gia Công ước về người tị nạn năm 1951. Vì vậy, nếu những người xin tị nạn mà không có visa nhập cảnh hợp pháp, họ sẽ bị nhà chức trách nước sở tại xử lý với các hình thức bao gồm bắt giữ, truy tố, giam cầm, bất chấp việc họ được hưởng quy chế gì từ UNHCR. Theo tìm hiểu của VOA, Thái Lan đã trục xuất nhiều trường hợp người Việt Nam phải đi tị nạn. Những người này khi trở về Việt Nam phải chịu các hình phạt từ phạt tiền cho tới bị bỏ tù về tội vượt biên trái phép, chưa kể đến những hình phạt khác cho các hoạt động chính trị trong quá khứ.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra lệnh cho các cơ quan nhà nước tăng cường các hoạt động giám sát đối với các hành vi pháp luật trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong khi Bộ Tài chính cam kết trừng phạt mạnh tay các hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Bộ Tài chính được đưa ra không lâu sau khi Bộ Công an Việt Nam bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và Chủ tịch Tập đoàn FRC Trịnh Văn Quyết để điều tra với các cáo buộc lần lượt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Công điện 304 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành hôm 7 tháng 4, chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xác minh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phát hành, đầu tư và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp, cũng như theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, đồng thời thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động này. Theo công điện được báo Chính phủ đăng tải, trong thời gian qua, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có những vi phạm pháp luật và đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức có liên quan bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an khởi tố hôm 5 tháng 4 để điều tra nhằm xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Tập đoàn Tân Hoàng Minh của ông Dũng hồi cuối năm ngoái thắng phiên đấu giá một lô đất ở Thủ Thiêm, được coi là khu đất vàng với giá 24.500 tỷ đồng, cao gấp 8,3 lần giá chào, nhưng ngay sau đó xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất có giá 2,4 tỷ đồng một mét vuông này. Theo truyền thông trong nước, lô đất có sự cạnh tranh khá căng thẳng khi mất đến 70 lượt trả giá mới tìm được nhà đầu tư thắng cuộc. Việc Tân Hoàng Minh tham gia đấu giá rồi bỏ cọc lô đất Thủ Thiêm diễn ra trong thời gian tập đoàn này huy động các đợt chào bán trái phiếu. Theo điều tra của Bộ Công an được Tuổi Trẻ trích dẫn, 9 đợt chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh sau này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ, có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ về phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ, tín dụng. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước hồi tháng 1 nhận định rằng vụ việc đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường. Hơn 2 tháng sau đó, ông Quyết, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản FLC, bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán, cũng như che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Ông Quyết cũng là Chủ tịch hãng hàng không tư nhân Bamboo Airways, hồi đầu tháng 1 đã bán đi gần 75 triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo cũng như không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Hành động bán chui của ông Quyết đã gây sốc cho thị trường và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận. Nhà chức trách sau đó trong tháng phạt ông Quyết 1,5 tỷ đồng và cấm ông không được giao dịch trong 5 tháng. Một đại diện của Bộ Tài chính hôm 5 tháng 4 cho biết rằng những vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa qua là những sự việc rất đáng tiếc. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng những vi phạm đó không phải là phổ biến và cá nhân nào làm thì cá nhân đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính cam kết phối hợp với các cơ quan để xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin bài không đúng quy định gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và ổn định thị trường tài chính ở Việt Nam.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự dịch COVID dần hạ nhiệt tại Hà Nội.
Dịch COVID tại Hà Nội đang dần hạ nhiệt. Số ca nhiễm từ trên dưới 30.000 người mỗi ngày hạ xuống còn dưới 10.000 ca mỗi ngày kể từ ngày 26 tháng 3 tới nay. Các cấp chính quyền địa phương có phần nới lỏng quy định giãn cách và tình hình dịch ngày một giảm bớt khiến phần lớn mọi người đều tự tin quay trở lại nhịp sống bình thường. Anh Đỗ Bình Minh, một nhân viên làm việc trong lĩnh vực hàng miễn thuế tại sân bay Nội Bài cho biết anh rất vui mừng và háo hức vì sau hơn 2 năm anh sắp được quay trở lại làm việc.
Ở nhà nó giặt dẹo, người nó ủi chứ. Đi làm mà khắc kích hoạt lại não bộ, nó khác. Đi làm lại thì tất nhiên nó vui, thứ hai là thu nhập có, nó chắc là nó phải tăng lương lại cho mình. Nhưng mà tôi nghĩ nó chắc là phải từ từ, 2 năm rồi nó giả cho mình gần như đuôi không.
Anh tâm sự. Dù mới khỏi COVID nhưng anh Minh cho biết đã thoải mái đi vui chơi và tụ tập với bạn bè. Cuộc sống tự do thường nhật, theo anh, đã quay trở lại khi không còn bất kỳ hạn chế nào, ngoài việc vẫn phải đeo khẩu trang và cách ly tại gia nếu dương tính với COVID.
Ở quán bia đây rồi, tại vì là thực ra nó Hà Nội bây giờ cũng được, có thể được coi là qua đỉnh dịch rồi mà. Nó cũng bắt đầu quá nhiều người nhiễm, nó nghiệp nhiễm cộng đồng rồi, mới nó nhiều người bây giờ nó nhiễm nhưng mà nó nhẹ.
Anh Minh cho biết thêm, phần lớn người dân đều cảm thấy vui mừng khi những hạn chế và các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt từng biến Hà Nội trở thành một nhà tù lộ thiên khổng lồ như mô tả của báo chí nước ngoài, giờ đã không còn nữa, dù mức độ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn khá cao. Phần lớn những người trả lời VOA đều ủng hộ phương án trở lại sinh hoạt bình thường, thay vì tiếp tục các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, vì họ nói không thể cách ly mãi với những hoạt động xã hội và nhu cầu làm việc để nuôi sống gia đình. Tuy vậy thì cũng có một số người dè dặt hơn, nhất là những nhà có con nhỏ chưa được tiêm vaccine. Chị Nguyễn Hoài Thu, một cư dân sinh sống tại quận Long Biên, Hà Nội cho biết dù đã quay trở lại làm việc như bình thường, được đi tập thể thao và giải trí cuối tuần, nhưng chị luôn để ý tự bảo vệ tối đa như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thay trang phục thường xuyên và sát khuẩn sạch sẽ trước khi bước vào nhà.
Thì quá sướng luôn, ít nhất là như thế. Nhưng mà cũng vẫn lo cái bọn chip chip chưa tiêm, bọn 6 tuổi này thì vẫn sợ. Nhưng mà nói chung là thế thì còn hơn, chứ xã hội mà nó cứ như trước thì toi. Nói chung là không làm ăn được gì.
Chị Thu chia sẻ, cuộc sống đã dần trở lại, những sinh hoạt thường ngày không còn bị hạn chế, hàng quán được mở cửa trở lại, nhưng theo nhiều chủ hộ kinh doanh, đặc biệt là những hộ kinh doanh cà phê và đồ ăn sẵn, thì tình hình khó khăn sẽ còn kéo dài chứ chưa thể chấm dứt ngay. Sau hơn 2 năm với nhiều đợt cách ly, ngăn sông cấm chợ dài ngày, phần lớn các hộ gia đình đã thay đổi thói quen chi tiêu và tình trạng kinh tế nói chung đang trong thời kỳ ảm đạm.
Cũng không nghỉ nghiệp như người trước đâu. Hàng phở, hàng phiếc cũng vắng. Bây giờ kiểu như sinh hoạt ở nhà, ăn đã quen rồi, hiểu không? Không có việc gì, ngủ 10 giờ mới dậy, thổi cơm ăn luôn chứ đi ăn phở làm gì. Ăn luôn 10 rưỡi, 11 giờ ăn sáng luôn. Tối 6 giờ ăn luôn, chả quà bánh gì. Bây giờ ai khó khăn nữa, tiền đâu mà ăn lắm rồi. Covid rồi, bây giờ các cụ nói rồi, đắp thằng tôi trôi hàng bà. Ví dụ mình có doanh thu, mình có thu nhập được nhiều tiền, mình mới đi sắm quần, sắm áo, mình mới đi ăn, đi uống. Mình chả thu nhập được tiền đâu, mình đi, mình tiêu, đúng không?
Bà Nguyễn Thị Dung, một chủ cửa hàng cà phê nhỏ ở Hà Nội chia sẻ. Bà Dung cho biết thêm rằng cửa hàng của bà dù đã mở cửa trở lại vài tuần nay, nhưng không được như trước, chỉ có lượng khách tạm tạm vào buổi sáng và cũng chỉ đủ doanh thu cầm chừng qua ngày mà thôi.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Đà Lạt rộng tay đón khách du lịch không còn lo ngại Covid nữa.
Thành phố Đà Lạt hiện đang mở rộng cửa đón khách du lịch mà không phải qua yêu cầu tầm soát Covid nào khi đến phố núi này. Trước đó đã có thời gian dài cư dân bản địa rất ngại tiếp xúc với bất kỳ ai đến từ Sài Gòn vì sợ bị cách ly y tế cho cái gọi là kiểm soát dịch giả. Bà Nguyễn Thu Thủy, chủ một quán ăn trên đường Cao Thắng, Đà Lạt, kể.
Giờ không có sợ như cái giai đoạn đầu mà đến nỗi thấy người dân khách Sài Gòn, khách du lịch tới là sợ trốn tránh rồi này nọ. Bây giờ họ nghe mà bị F0 hết rồi, họ thấy bình thường, F0 mà vô quán họ không thấy bình thường, không có gì đâu. Tôi thấy Đà Lạt đối với họ bây giờ chuyện đó nó không có đặt nặng vấn đề, cũng bình thường.
Vì có bình thường với khách du lịch thì như lời của cư dân nơi đây, họ mới thuận lợi làm ăn, giúp đời sống tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Minh, một tài xế ở Đà Lạt, ủng hộ việc mở cửa hoàn toàn du lịch.
Nhà nước địa phương ngồi tôi chấp này đang muốn mở cửa để tự tin nói chung là cái đời sống cho bà con nâng cao cái đời sống.
Cư dân Đà Lạt giờ ai cũng được chích ngừa phòng Covid, trong đó nhiều người đã chích xong luôn cả mũi thứ ba, được gọi là tăng cường. Con số ca mắc mới về Covid mỗi ngày của thành phố này giờ cũng không còn thấy thông báo trên các bản tin. Ở các điểm du lịch, những hoạt động trở lại bình thường. Bà Nguyễn Thu Thủy nhận xét.
Giờ thì nói chung là có tiêm ngừa rồi thì cũng đỡ sợ. Chỉ có cái là mình nếu có bị nhiễm bệnh thì người dân bây giờ họ tự ở nhà, họ chữa trị uống thuốc nè, rồi họ tự sống nè, họ tự chữa trị cho họ rồi cũng bớt. Bây giờ mà nếu mà bị nhiễm rồi có thấy người ta không còn sợ nữa mà họ cũng tự chữa trị cho người nhà họ hết á. Không có bị áp lực quá nhiều đó.
Không còn mấy áp lực, nhưng theo cư dân nơi đây, phải bảo đảm điểm đến an toàn cho cả khách du lịch lẫn địa phương.
Ông Nguyễn Văn Minh ý kiến.
Dịch bệnh như vậy chúng ta với địa phương chúng ta cần lại là phải có cái kiểm soát cái cụ thể, không có đây sau đến chỗ giả sử như an toàn cho dân lên trên hết cái lần an toàn hành khách cho khách tắt nơi họ tới họ chủ yếu là họ an toàn thôi, họ không an toàn mình cần lên đây làm gì thì điểm du lịch là như vậy.
Tuy vậy, ông Minh cũng bày tỏ băn khoăn rằng liệu đến lúc nào đó vì quá đặt nặng yếu tố điểm đến an toàn nên du lịch nơi đây lại siết chặt các yêu cầu về phòng dịch COVID như giấy xét nghiệm âm tính 48 tiếng hay 72 tiếng như trước đây.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy việc quy trách nhiệm các lãnh đạo Myanmar. Đã một năm trôi qua kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 năm 2021, ngăn cản thô bạo con đường tiến tới dân chủ toàn diện của Myanmar. Như Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong một tuyên bố bằng văn bản, thật bi thảm, trong mưu đồ bạo lực liên tục nhằm củng cố quyền kiểm soát, chế độ Myanmar đã giết chết gần 1.500 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và giam giữ khoảng 10.000 người khác, bao gồm các quan chức dân sự, xã hội dân sự và các nhà hoạt động vì quyền người lao động, nhà báo và công dân nước ngoài. Hoa Kỳ dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm quy trách nhiệm đối với các vi phạm nhân quyền và lạm dụng của chế độ đã gây ra cho người dân Myanmar. Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ phối hợp hành động với các đối tác Vương quốc Anh và Canada được công bố vào dịp đánh dấu một năm cuộc đảo chính. Hoa Kỳ định danh 7 cá nhân và 2 thực thể có liên hệ với chế độ quân sự của Myanmar để trừng phạt. Thi Dao, Bộ trưởng Tư pháp Myanmar, lãnh đạo cơ quan đặt ra các cáo buộc mang động cơ chính trị chống lại cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ khác. Thẩm phán Tòa án tối cao Thun Hyun Oo và Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Tin Woo cũng là những người lãnh đạo việc truy tố bà Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tay Gia, một người kinh doanh nổi tiếng ủng hộ chế độ quân sự Myanmar. Các con trai của ông Tay Gia là Tu Te Tay Gia và Pa Phio Tay Gia và một người kinh doanh khác cũng ủng hộ chế độ quân sự này là Jonathan Mio Kiao Taung và các công ty của ông Kiao Taung là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và hậu cần KT và Tổng cục Hậu cần của Dịch vụ Quốc phòng. Ngày 26 tháng 1, Hoa Kỳ ban hành một khuyến cáo kinh doanh cảnh báo các cá nhân, công ty và tổ chức tài chính về những rủi ro khi kinh doanh ở Myanmar và với chế độ quân sự Myanmar nói riêng. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Thứ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ về khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson cho biết, Hoa Kỳ cùng với các đồng minh ở Vương quốc Anh và Canada sát cánh với người dân Myanmar khi họ mưu tìm tự do và dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những người phải chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính và bạo lực đang diễn ra, những người gây ra sự đàn áp tàn bạo của chế độ và những người ủng hộ tài chính cho chế độ. Trong tuyên bố ngày 31 tháng 1 đánh dấu một năm cuộc đảo chính, Tổng thống Biden nói, với người dân Myanmar, chúng tôi không quên cuộc đấu tranh của các bạn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyết tâm dũng cảm của các bạn trong nỗ lực mang lại dân chủ và pháp quyền cho đất nước của các bạn.